Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay ra tiếp về cái phẩm Phổ Hiền, tức là lần trước học đến cái phần gọi là Xa Lìa Quyển, để mà xa lìa cho rốt ráo đó. Thì đến đây là cái thí dụ, tức là Phật nói rằng ví như dùi lửa, hai cây nhân nhau, lửa phát ra, cây cháy hết, cho bay, khói tắt, dùng quyển, tu quyển cũng lại như thế, các quyển tuy hết mà chẳng vào đoạn diệt. Tức là đây là thí dụ ngày xưa khi lấy lửa thì lấy hai cây, như là hai cây tre cọ vào nhau, thì khi lửa nó bắn, nó phát ra, thì cho nên đây mới gọi là ví dụ dù lửa đó. Thì khi mà hai cây nó nhân nhau đó, nó cọ, cái lửa phát ra thì cháy hết cả hai cây, rồi cuối cùng mà cho bay khói tắt. Đó là thí dụ để dùng quyển tu quyển là cũng vậy. Tức là hợp pháp trở lại đó. Thì hai cây đó là dụ cho cái trí quyển, mình dùng cái trí quyển để mà tu, không? Rồi cái quyển tu là tu cái gì? Tu cái viễn vọng, không? Dùng cái trí quyển để tu cái viễn vọng đó, thì cả hai cái cũng đều được quyển hết. Cho nên đây giống như hai cái cây. Nè, bởi vậy mà gọi là thí dụ gọi là dùng quyển mà tu quyển, không? Thì cái nào cũng quyển, không? Rồi cho bay khói tắt, không? Cho bay tức là dụ cho xa lìa, khói tắt là dụ cho lại xa lìa nữa, tức là xa lìa lại xa lìa cho nên hết dấu vết, tức là cuối cùng rồi á thì nó hết dấu vết của quyển. Nhưng mà trong cái thí dụ này á, không, thì mấy để thấy nó có cái gì thiếu sót không? Tức là trong cái thí dụ á thì mình thấy dường như nó có thiếu một phần, tức là hai cây nhân nhau rồi nó phát ra lửa rồi cháy hết rồi cho bay khói tắt, vậy thì dường như là thiếu một phần gọi là hiển bày cái thể giác, không? Tức đây chỉ là cho bay khói tắt thôi, không? Nhưng đó là vì cái văn nói gọn lại, nhưng mà mình học á là mình phải thầm hiểu, tức là sao? Nghĩa là nếu mà nói đủ á thì nói là khói tắt, không? Tức là cho bay nè, khói tắt chỉ còn đất trống, không? Tức là hai cây nó nhân nhau, nó cháy rồi cái thì cho bay khói tắt rồi gió thổi hết, không? Thì còn lại đất trống đó. Cho nên đó là cái mà mình phải thầm hiểu, tức là sẽ ngầm chỉ cái gì? Nghĩa là đây là ngầm chỉ là cái quyển quá, nó dứt hết, không? Đó, gọi là dùng quyển tu quyển đó, rồi cuối cùng là cho ba được khói tắt là gió thổi là sạch hết, không? Tức là không còn hết còn dấu vết của quyển nữa, thì sao? Thì diệu tâm viên giác xưa nay chẳng động, tức là nó hiện tiện, cho nên nó còn đất trống, chứ không phải tới đó không còn gì hết. Cho nên trong kinh đó nói rõ nè, dùng quyển tu quyển cũng lại như thế, các quyển tuy hết mà chẳng vào đoạn diệt. Đó, rõ ràng là khi mà các quyển nó hết nhưng mà không phải vào đoạn diệt. Đó, như vậy thì diệt chỉ là quyển diệt thôi, còn cái thể viên giác đó, thì làm sao diệt. Đó, cho nên ở đây thì nói dùng quyển tu quyển thôi, không? Đó, thì cái này cũng là để coi như là trừ cái tình chấp ngã pháp, không? Đó, nghĩa là tu mình cũng thấy là tu quyển, không? Rồi trừ cũng thấy là trừ quyển thôi, cho nên rồi cuối cùng là mình không có cho cái gì để chấp được, không? Tức là không chấp vào cái tu cũng không chấp vào cái trừ, vì đều là quyển hết, cho nên đó cũng là một cái ý chỉ, nghĩa là không còn thấy có mình tu rồi cũng không còn thấy có cái pháp tu nữa, đều là quyển hết, đều là dùng quyển tu quyển thôi. Đó, cho nên rồi cũng không thấy thật có sở đắc. Đó, thì đó mới là cái tột được cái chỗ tu hành của mình, không? Chứ còn không khéo thì mình thấy tu là thật, không? Rồi thì được cũng là thật, cho nên là có sở đắc. Mà có sở đắc thì còn có cái ngã trong đó. Cho nên tu mà hay hay chút á là dễ mắc kẹt. Thấy không? Đó. Thấy tôi hay chút là thấy tôi đã đắc đạo rồi, thấy không? Rồi cái thấy người kia chưa đắc đạo thì mình thấy là có mình hơn người kia. Đó, thì đó là còn dấu vết của cái ngã nó hiện ra. Thấy không? Cho nên đây là một cái ý nghĩa này hiểu kỹ, thấm sâu rồi thì nó là cái chỗ tu hành của mình, thấy không? Đó. Cho nên đây gọi là dùng quyển tu quyển thôi, thấy không? Đó. Rồi kế là ngài mới dạy thêm là này thiện nam tử, biết quyển tức lìa chẳng tạo phương tiện, lìa quyển tức giác cũng không thứ lớp, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau nương đây tu hành như thế mới hay hằng lìa các quyển. Đó, phải chú ý tu như vậy đó thì mới là hằng lìa, không? Đó, hằng lìa tức là vĩnh lìa đó, lìa hẳn đó, chứ không phải là tạm lìa, tức là nó mới dứt sạch được gốc, mới trở về được nguồn chân, nghe không? Đó. Nghĩa là sao? Nghe là biết quyển thì tức lìa, nghe không? Đó. Đây là cái lý gọi là đốn giáo, nghe không? Nghĩa là biết quyển thì tức lìa. Khi mình biết quyển đó thì cái biết đó nó chẳng đồng với quyển, nghe không? Đó. Tại vì nếu nó là quyển thì làm sao biết quyển được? Thí dụ như mộng thì làm sao biết mộng được, nghe không? Đó. Cho nên rồi biết quyển đó thì tức lìa, ha, nghĩa là cái biết đó nó không đồng với quyển, cũng như mình biết vọng thì tức chơn. Đó, đó là cái gọi là cái lý gọi là đốn giáo, ha. Bởi vì quyển nó không có cái thực thể, nó là quyển thì tức nó không có thực thể, ha. Do mê giờ mà nó vọng hiện cho nên mới gọi là như quyển. Đó. Bây giờ đây thì mình thấy suốt cái lẽ thật của nó, tức là thấy suốt ngay cái lẽ thật, cái bản chất của nó, thì không còn làm nó nữa thì tức là lìa nó, thì cái biết đó đó nó không có nghĩa là đồng với cái quyển. Đó. Nghĩa là biết làm thì hết làm. Đó. Mà hết làm thì tức giác, cho nên là lìa quyển thì tức giác. Đó. Do đó mà gọi là cũng không có tạo phương tiện, biết quyển tức lìa, cũng chẳng có tạo phương tiện gì khác. Rồi lìa quyển tức giác cũng không có thứ lớp. Đó. Trong kinh Lân Già có một đoạn thì Phật cũng thí dụ như là người nằm mộng thấy mình qua sông. Khi thấy qua sông thì cần có thuyền, không? Tức là nằm mộng thấy mình cần qua sông thì cần phải có thuyền để đi qua, không? Nhưng mà khi mà chợt tỉnh dậy rồi á thì sao? Chợt tỉnh về rồi á thì cái muốn qua sông đó nó cũng hết, không còn phải muốn qua sông nữa. Còn lúc mộng á thì tới sông thì phải muốn vượt qua sông, cho nên là phải cần có thuyền, tức là cần có phương tiện đó. Nhưng mà khi tỉnh dậy rồi á thì cái muốn qua sông đó nó cũng hết, đó. Cho nên tức là thôi như vậy. Mà tỉnh rồi á mà còn muốn kiếm thuyền để qua sông nữa thì chưa hết mộng. Cho nên tỉnh rồi thì còn muốn gì nữa, cho nên đây gọi là lìa quyển tức giác, không còn phải gọi là không có thứ lớp, cũng như biết quyển tức lìa chẳng tạo phương tiện, tức là còn muốn như vậy thì còn muốn khởi phương tiện gì nữa. Cho nên đây là cái chỗ gọi là chỗ đốn giác, người căn cơ mà lanh lợi đó thì ngay đó là nhận sống liền. Nếu mà còn đợi gọi là đợi phương tiện để mình tu, giờ dần dần mới xa lìa, không? Thì tức là sao? Tức là mình thấy là thật có pháp, không? Tức là thấy nó là thật, cho nên là phải tu từ từ rồi mới dứt nó, thấy nó thật. Mà thấy nó thật thì đâu gọi là quyển quá. Đó. Mà như vậy á, thì gọi là cũng là chưa thật lìa được quyển, gọi là không thể là gọi là hằng lìa được. Đó. Cho nên chỗ này nó tế nhị, Mà ở đây cũng là cái ý để mà khiến cho người tu mình không có mắc kẹt nơi cái phương tiện, cũng như là cái thứ lớp cấp bậc, dù cho tu mình có mượn phương tiện để tu nhưng mà không có mắc kẹt vào cái phương tiện đó, không có mắc kẹt vào cái thứ lớp, thứ lớp tức là địa vị đó. Ví dụ mình nghe trong kinh nói là tu là lên Bồ Tát thì có ta gọi là tam hiền, có thập thánh, có nhất địa, nhị địa, tam địa, rồi có thập địa, là kẹt từng địa từng địa đó, thì đó cũng mắc kẹt lên cái thứ lớp. Đây thì đó mình biết đó là cũng là cái phương tiện thôi, chứ sự thật á là cái tâm thể hay là cái diệu tâm viên giác đó thì nó có thứ lớp gì không? Cái diệu tâm thì nó chỉ một diệu tâm thôi, chứ đâu phải là có tới 10 cái diệu tâm viên giác mà có thứ lớp. Cái tâm này thì nó cạn nè, rồi cái tâm kia nó sâu sâu chút, rồi tâm kia sâu sâu chút, 10 cái tâm vậy, đâu phải vậy, chỉ có một tâm thôi. Nhưng mà khi mình tu á thì vì cái mê nó còn nó chưa hết, thì khi nó hết phần á thì thấy nó rõ được phần, hết phần thấy nó rõ thêm thì tạm lập 10 lớp, chứ đâu phải nó có 10 cái tâm. Cho nên là hiểu kỹ vậy thì mình không mắc kẹt nơi cái phương tiện hoặc là cái giai cấp thứ lớp. Cho nên trong nhà thiền thì có thiền sư Hành Tư á, ngài hỏi Lục Tổ đó, hỏi chứ là phải làm việc gì để mà khỏi rơi vào giai cấp tức là cấp bậc thứ lớp đó. Thì Lục Tổ mới gạn lại, ngươi từng làm việc gì? Thì thiền sư Hành Tư đó mới thưa là thánh đế cũng chẳng làm. Thánh đế tức là cái chân lý lẽ thực mà cũng chẳng làm. Thì hỏi vậy thì rơi vào giai cấp nào? Thì thiền sư Hành Tư mới thưa đã thánh đế cũng chẳng làm thì làm gì có giai cấp, không? Đó, từ đây là không mắc kẹt nơi nghĩa là thánh đế nữa. Đó, thì tổ ngay đó tổ mới thầm hứa nhận, tức là như vậy là ngài cũng thấy được tột cái chỗ này, không? Làm nhưng mà rồi không có mắc kẹt nơi cái giai cấp cái thứ lớp. Đó, cho nên như vậy thì đây là chỉ cho cái chỗ này là thuộc về cái hạng gọi là căn cơ đốn đó, không? Ngay đó nhận là sống liền, coi như một buông á là buông tất cả, không? Nghĩa là một buông là buông tất cả, chứ không có dây dưa, không có chần chừ tính toán, không? Còn mình á thì nhiều khi vì cái vô minh nó còn nhiều, không? Nhiều lớp, cho nên là buông á thì cũng phải buông từ từ. Đó, chứ không có một buông là buông tất cả đó. Cho nên đó là cần phải có thứ lớp, còn đây là nhân ra buông là buông tất cả, sống được ngay chỗ đó, nhảy vào liền, không? Đó, cho nên đó là cái lẽ thật. Bởi vậy gọi là ngay nơi quyển thì tức là liều quyển, không? Trong nhà thiền cũng vậy. Có một lần có ông tăng hỏi thiền sư Huệ ở Hoa Nghiêm đó, hỏi theo người xưa có nói là vọng tâm không chỗ nơi tức là bồ đề, không? Vậy thì chính ngay khi mà vọng đó thì có bồ đề chăng? Tức là lời của người xưa nói là vọng tâm mà không chỗ nơi đó thì tức là bồ đề, vậy thì chính ngay khi vọng đó là có bồ đề chăng? Thì thiền sư Huệ mới đáp, thì lời đáp đã rõ, tức là lời đáp đã rõ ràng rồi. Thì ông tăng thưa con chẳng hội, thì sư mới bảo vọng tâm không chỗ nơi tức bồ đề, ngài nhấn mạnh lại câu đó. Nghe nè, vọng tâm mà không chỗ nơi tức bồ đề, tức là ngay đó, không? Mình ngộ được cái vọng tâm, không? Mà không có chỗ nơi, đó, thì mình ngồi thiền mà thấy được cái chỗ này đó, là ngay đó là bồ đề hiện tiền, không? Tức là thấy rõ, tỏa suốt được cái vọng tâm, nó là không có chỗ nơi, không chỗ nơi tức là nó không có thực thể, không? Đó, không thực thể, không có chỗ nào để bám hết. Nghĩa là không có chỗ để bám trụ, mà thấy suốt được như vậy đó thì ngay đó đâu bồ đề chứ còn gì nữa, chứ đâu còn tìm bồ đề nào khác nữa. Vì vậy tức là ngay vọng đó thì thể bồ đề nó đã sẵn nó rồi, chứ không phải là bỏ vọng rồi mới có cái bồ đề khác. Thì tu hành như vậy đó thì gọi là mới hay gọi là hằng lìa các quyển. Nghĩa là ngay đây là thấy rõ cái bản chất thật của cái quyển. Tức là thấu suốt được cái bản chất thật của quyển. Mà thấy được cái bản chất thật của quyển thì tức là lìa quyển, không có lầm với quyển. Cho nên gọi là biết quyển là tức ly. À, thì ngay đó sống trọn vẹn là xong, chứ đâu có gì khác nữa. Cho nên đó là cái lẽ thật mà gọi là đúng, mà gọi là đúng giáo, là cái thẳng tắc. Không? Thì như vậy đó, cho nên đây ngài dạy tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau đó, nương đây mà tu hành như thế, thì mới hay hằng lìa các quyển, tức là mới dứt sạch cái gốc quyển, mà trở về cái gọi là cái nguồn chân đó. Không?